đến thấy buồn tình kia ngắn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thôi.
This is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ tư, ngày 3 tháng 5 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày bản lề mà mưa gió bão bùn từ đêm hôm qua đến bây giờ luôn, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Bên Houston như thế là mưa đến hơi sớm rồi phải không chị Thu Nga? Bên Dallas cũng chuẩn bị là vừa.
Đúng vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Nó chưa nhưng mà nó sẽ, và trời thì có nhiều mây lắm. bây giờ là 70 độ, cao nhất là 75 và buổi tối là 54. Cơ hội có mưa lên đến 80% và gió ngày hôm nay thổi đến 22 dặm một giờ nhưng mà trưa sẽ bắt đầu. Ngày mai gió vẫn tiếp tục thổi mạnh và nhiệt độ ngày mai là 74-54 nhưng mà ngày mai không có còn mưa nữa. Ngày thứ sáu và ngày thứ bảy trời đẹp vô cùng và không có mưa đâu. Thứ sáu là 78-54 và thứ bảy là 81-58 và ngày chủ nhật thì cũng thế. 84-61, ba ngày này đẹp vô cùng nhưng mà ngày nay thì Houston mưa hơi sớm. Nhưng mà cô em này không có cần đâu, đừng có gửi qua nhá Đăng Khoa.
Dạ vâng, không cần gửi qua Dallas, Houston hôm nay cũng mưa. Và thật ra thì đêm ngày hôm qua đã có những cơn mưa rồi, sáng nay thì ở ngoài đường cũng khá là ướt át. Hôm nay thì lên cao nhất sẽ là 80 vào buổi trưa và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 58. Gió theo hướng đông nam từ 10 cho tới 20 dặm một giờ. Phần trăm cơ hội mưa hôm nay thì rất là cao, 80% cho ngày hôm nay. Và đêm hôm nay thì sẽ lên là tới 100% mưa và sẽ có storm ở một vài nơi. Và qua ngày mai thì nhiệt độ sẽ hơi mát đôi chút. Cao nhất cho ngày mai là 77 và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 55. Ngày mai thì không còn phần trăm cơ hội mưa, tuy nhiên vẫn còn mây rải rác một vài nơi.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết rằng là cảnh sát trưởng của quận hạt Harris, ông Ed Gonzalez, cho biết là ông sẽ xem xét lại các tình tiết liên quan đến vụ nổ súng diễn ra trong thời gian vừa qua, khiến cho diễn ra trong ngày 24 tháng 4, khiến cho khoảng là hai thanh niên, một người bị chết và hai thanh niên khác bị thương. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Liên quan đến hội nghị cuộc họp giữa các nhà kỹ thuật về khai thác dầu hỏa ngoài khơi, thì hàng năm chương trình hội nghị này thu hút được rất nhiều sự chú ý của các nhà khai thác dầu hỏa, nhưng mà người ta lại chú ý nhiều hơn đến các mô hình được tạo ra bởi những nhà tạo mẫu, bởi vì họ tạo ra những mô hình đầy phức tạp liên quan đến các giàn khoan, các máy nén khí, các động cơ, các mũi khoan để cho mọi người cùng thưởng lãm. Và các công ty này sử dụng những mô hình đó để minh họa kỹ thuật của họ hoạt động như thế nào mà không cần đưa sản phẩm vào hội trường, bởi vì những sản phẩm này có thể nặng đến hàng ngàn pound và tốn kém rất nhiều để vận chuyển. Liên quan đến Quốc hội tiểu bang Texas thì hiện đang có những sự phân chia tư tưởng giữa Thượng viện và Hạ viện, có thể sẽ gây ra việc các hồ sơ cũng như các dự luật sẽ bị đình trệ. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì lập pháp của tiểu bang Texas sẽ tạm hoãn, thì những đối đầu vẫn đang diễn ra giữa cả hai bên khiến cho những dự luật đang bị tắc nghẽn và đang chờ để đưa ra những quyết định cuối cùng. Và bản tin cuối cùng liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý hợp tác cùng nhau nhằm chấm dứt lệnh ngưng bắn ở Syria, khi mà họ đang tìm cách giải quyết sau những tuần lễ căng thẳng liên quan đến cuộc tấn công hóa học đối với thường dân Syria và các cuộc không kích trả đũa của Hoa Kỳ. Trong cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi những căng thẳng đã xảy ra, thì ông Trump đã đồng ý gửi một đại diện đến các cuộc đàm phán ngừng bắn do Nga bảo trợ vào ngày hôm thứ Tư tại Astana của Kazakhstan. Và hai nhà lãnh đạo cũng đã đồng ý chỉ định những nhà ngoại giao hàng đầu để phối hợp đưa ra nỗ lực cuối cùng, và đồng thời cũng thảo luận về cuộc họp ở Đức vào tháng 7 tới đây. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, những bản tin chính trên tờ Dallas Morning News trước hết là bản tin có liên quan đến vụ cảnh sát ở thành phố Bow Spring đã bắn chết một thiếu niên. Và nhân viên cảnh sát này đã bị sa thải. Ba ngày sau khi đã bắn chết một thiếu niên 15 tuổi, thì nhân viên cảnh sát của thành phố Bow Spring đã bị sa thải rồi. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Chương trình bảo hiểm y tế đối với lại các giáo viên về hưu của tiểu bang Texas buộc họ sẽ phải trả thêm tiền và cũng sẽ có thêm những cái quyền lợi mới nếu các nhà làm luật họ không có chịu hành động. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ sẽ không có truy tố trong vụ nổ súng bắn chết một người đàn ông da đen bởi một nhân viên cảnh sát da trắng vào năm ngoái tại thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisiana. Và cuối cùng thì câu chuyện nói về ông David Lehman Brown, 36 tuổi, là một người đã gặp khá nhiều trở ngại và cũng có tiền án lâu dài. Đồng thời ông này cũng có liên hệ đến băng đảng New Black Panther Party. Ông Brown đã bắn chết một người hàng xóm 66 tuổi và bắn chết một nhân viên y tế của Sở Cứu Hỏa William N. trước khi quay súng tự sát ngay trong căn nhà của ông này tại khu vực East Dallas. Đó là những bản tin được đăng chi tăng nhất trên tờ Dallas An Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị là hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan tới ngành kỹ nghệ dầu khí khi mà các cái mô hình thu nhỏ của các cái nhà sản xuất đã được đưa vào để mà những cái người khách hàng sử dụng thưởng thức tại cái RTC hàng năm. Thì không có cái hướng dẫn sử dụng để làm một mô hình dài 8 feet của một tàu chở dầu, và các cái công ty thăm dò cũng không gửi đến những cái bản vẽ cụ thể để làm thế nào để có thể tái tạo lại những cái phát minh quan trọng của họ trong các mô hình thu nhỏ. Tuy nhiên thì John Richard thì không cần đến nhiều này. Và với sự khéo léo của mình thì Richard đã xây dựng một cái mạch điện để chiếu sáng các đèn LED nhỏ trên cái diagram của một thiết bị offshore. Và đây là một cái sự kết hợp với rất là nhiều kỹ nghệ và nhiều máy móc phức tạp như là cái máy phun sơn cũng như là các cái dụng cụ electrical, các cái máy in 3 chiều và máy cắt laser, và một phòng với rất là nhiều người làm việc trên các mô hình máy điện toán. Hàng năm thì tại cái ODC, tức là tại cái Offshore Technology Conference, là nơi mà các mô hình được tái tạo lại từ các cái dầu, các cái nhà máy, giàn khoan, máy nén khí, động cơ và các mũi khoan phức tạp. Tất cả đều được đưa vào các cái màn hình 3D và thu hút được rất là nhiều người tiêu dùng. Và các cái công ty sử dụng các mô hình này để mà minh họa các cái kỹ nghệ của họ hoạt động như thế nào mà không cần đưa vào các cái sản phẩm vốn có thể nặng tới hàng ngàn pound và tốn kém rất là nhiều tiền để vận chuyển và giúp thực hiện cái việc bán hàng này. Lisa Arbiston là phó giám đốc truyền thông tiếp thị tại các dịch vụ năng lượng của TechShift FMC cho biết rằng là các mô hình tạo cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các khả năng độc đáo một cách hấp dẫn đối với những cái người tới triển lãm, xem triển lãm các cái mô hình này, và họ cũng cung cấp cho những cái người khách tới đây các cái cơ hội tìm hiểu rõ thêm về sự hấp dẫn của ngành kỹ nghệ dầu khí qua các cái mô hình được thu nhỏ lại. Thì những cái mô hình này được xây dựng cẩn thận và được triển lãm trên một cái kho nằm trên xa lộ 45 thành phố Houston bởi các nghệ nhân như là Richard. Và Richard là một kỹ thuật viên hàng đầu tại USM đã xây dựng mô hình cho OTC kể từ khi nó bắt đầu triển lãm vào năm đầu tiên năm 1969. Và anh đã có hơn 30 năm kinh doanh và đã đi học được rất là nhiều các cái cách chế tạo các cái mô hình, tất cả các cái loại mô hình của ngành kỹ nghệ dầu khí từ nhỏ nhất cho tới lớn nhất và từ dễ cho tới khó. Và thật ra thì cái quá trình tạo các cái mô hình này đã diễn ra từ nhiều thế kỷ, và tuy nhiên gần đây thì nó trở nên hấp dẫn hơn đối với rất là nhiều người, và họ và nhiều người cũng xem đây như là một cái việc làm đem lại nhiều cái lợi tức cho họ. Thì khi mà một kỹ sư người nhập cư người Hungary tên là Steve Johnson đã bắt đầu mang các cái mô hình của Hoa Kỳ lên và xây và tạo thành những cái mô hình nhỏ vào năm 1956, thì chúng được chủ yếu làm bằng gỗ và dây điện, cũng như là đòi hỏi nhiều năm để mà có thể hoàn thành các cái mô hình này. Tuy nhiên, với sự phát triển của các cái ngành kỹ nghệ cũng như là nhiều cái vật hiện đại như bây giờ thì chỉ cần mất 1 năm cho tới 2 năm để có thể hoàn thành các mô hình này. Và theo các cái cuộc điều tra thì ngày nay việc tạo các cái mẫu hình này là một công việc có cái tay nghề cao cũng như là được trả một cái số lương rất là nhiều, nên đã có rất là nhiều người theo học và làm cái nghề này phục vụ cho ngành dầu khí. Và các cái mô hình của USM thì thường có giá từ vài trăm nghìn Mỹ Kim cho một con tàu hoặc là một cái giàn khoan nhỏ, và lên tới con số là 3,5 triệu Mỹ Kim cho một cái mô hình là một cái máy, một cái nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới. Và tuy nhiên khi mà vào tay những cái người nghệ nhân thì nó sẽ trở nên rất là đẹp và chỉ trong một cái màn hình 3D. Tuy nhiên để mà hoàn thành cái này thì cần phải có rất là nhiều người cũng như là một thời gian khá lâu để hoàn thành các cái mô hình như vậy. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, Quốc hội Hoa Kỳ nói là sẵn sàng hành động nếu mà hãng máy bay không sửa đổi những vấn đề cho customer service. Các nhà làm luật đã ra một dấu hiệu rõ ràng cho những giám đốc của hàng không, trong đó kể cả Vice President thâm niên của Fort Worth, nơi căn cứ của American Airlines, người đã được testify trước Quốc hội ngày hôm qua. Dân biểu Bill Shorter, Cộng hòa của Pennsylvania, là chủ tịch của Ủy ban Vận tải và Cơ sở Hạ tầng của Hạ viện Bill Shorter nói, hãy làm khi mà còn cơ hội, nếu không, khi mà chúng tôi đến, các anh sẽ không thích đâu. Lĩnh vực hàng không là một lĩnh vực có sức mạnh lớn, những cái sự mà lobby cho các nhà làm luật và sự vận động bầu cử chi cả hàng triệu đô la. Cho tới bây giờ thì Quốc hội đã lên tiếng khó chịu liên quan tới vụ kéo lê một hành khách. Một cách thô bạo của hãng máy bay United Airlines, vụ này đã được cell phone ghi lại và cả triệu triệu người trên thế giới đã theo dõi. Ông Shuster cảnh cáo, nếu chúng tôi hành động sẽ là one size fits all. Ông Thomas Cook là một giảng sư nổi tiếng của Georgetown University's McDuff School of Business nói, vài thành viên quốc hội có thể thúc đẩy việc ra luật chống lại việc overbooking vé máy bay và di dời hành khách khi đã lên máy bay, hoặc quốc hội cũng có thể đòi hỏi các hãng airlines phải cho biết rõ ràng những quyền của hành khách. Ông Cook nói việc travel là một vấn đề then chốt cho cử tri và việc này là việc quan tâm của quốc hội. Theo ông Cook thì airline có thể đã phải làm việc để phải sửa đổi và airline cũng đã thay đổi kể từ ngày 9 tháng 4 khi một vị bác sĩ Kentucky là bác sĩ David Dow đã bị kéo lê một cách thô bạo từ máy bay mà ông đã ngồi vào ghế tại phi trường Chicago O'Hare International Airport. Và tuần vừa qua thì bác sĩ Dow và hãng United Airlines đã đi đến một sự đồng ý về việc bồi thường. CEO của United là Oscar Munoz đã tuyên bố họ thất bại. Executive của Southwest Airlines nói với các nhà làm luật hôm qua là các hãng carrier sẽ stop không overbooking nữa và việc này theo lời của Executive Vice President Bob Jordan, việc này sẽ bắt đầu tuần tới. Các carrier nói họ sẽ không bắt hành khách phải rời máy bay, đã lên máy bay nữa nếu không vì lý do an ninh. Delta và United sẽ offer hành khách cái số tiền cao nhất là 10.000 đồng nếu họ muốn cho cái ghế của họ. American chưa định giá nào offer cho hành khách. Và các hãng hàng không cũng hứa là sẽ review lại việc huấn luyện nhân viên và sửa đổi cách service khách hàng. Trong khi đó, các nhà làm luật đã ra một message rất rõ ràng là không một ai phải bị đối xử như thế và chúng tôi muốn việc đó không bao giờ xảy ra nữa. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến việc cảnh sát trưởng của quận hạt Harris là ông Ed Gonzalez trong ngày hôm qua đã bác bỏ các cáo buộc nghi ngờ rằng bọn cướp có vũ trang trong tuần trước đã bắn vào cảnh sát trước khi viên cảnh sát bắn chết một người thanh niên 16 tuổi và làm hai thanh niên khác bị thương. Cảnh sát trưởng quận hạt Harris trong ngày hôm vừa qua đã cho biết rằng là theo những hiểu biết của ông, thì những cá nhân tham gia vào vụ việc kể trên đã không có nổ súng. Ông S. Gonzalez nói về cuộc chạm trán trong ngày 24 tháng 4 tại nhà hàng Jack in the Box ở khu vực Tây Bắc của quận hạt Harris. Và đây là một trong những vụ lộn xộn đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức trong ngày năm mới. Sự thay đổi rõ ràng của văn phòng cảnh sát đến một ngày sau khi một cảnh sát trưởng ở ngoại ô của thành phố Dallas đã cảnh báo rằng một nhân viên cảnh sát của ông đã bắn chết một người 15 tuổi trong một chiếc xe đang di chuyển trong ngày thứ Bảy khi chiếc xe này đang cố gắng chạy trốn. Và điều này không như cảnh sát viên này trước đây đã nói. Hai sự việc xảy ra tại tiểu bang Texas trong bối cảnh toàn quốc tập trung vào các cuộc đụng độ đầy bạo lực của cảnh sát với người dân, đặc biệt đối với những cư dân người Mỹ gốc Phi Châu. Thiếu niên Dallas và thiếu niên tại Houston đều là người da đen, và ông Ed Gonzalez đã cảnh báo rằng cuộc điều tra của văn phòng ông sẽ còn lâu nữa nhưng và sẽ không thể đưa ra kết luận rằng những kẻ tình nghi có hay không bắn vào cảnh sát trước khi cảnh sát nổ súng bắn trả. Tuy nhiên, điều này đã đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ từ văn phòng cảnh sát được công bố vào buổi sáng sau khi sự việc xảy ra. Thông báo trong ngày hôm qua được đưa ra sau khi ông Ed Gonzalez đã có cuộc gặp gỡ ngắn với gia đình của các nghi can và một nhà hoạt động cộng đồng. Thiếu niên 16 tuổi người đã bị chết được xác định là Kendall Wilson. Trong khi đó, cha của thiếu niên 15 tuổi bị bắn trọng thương là Alvin May đã nói sau cuộc họp báo rằng ông đặt ra câu hỏi liệu cảnh sát có thể tránh được vấn đề bạo lực hay không, và ông May cho biết con trai của ông, người chưa được xác định là trẻ vị thành niên, đã trải qua cuộc phẫu thuật trong ngày thứ ba kéo dài ít nhất 7 tiếng đồng hồ. Hai người khác là cô Xavier Cox, 17 tuổi, và Chavalon Robinson, 18 tuổi, đã bị truy tố và vẫn còn đang chờ trong nhà tù của quận hạt Harris. Nhà hoạt động xã hội đi cùng với người thân đã bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố vào ban đầu của cảnh sát và nói rằng đang tìm kiếm một cuộc điều tra về quyền dân sự tại Bộ Tư pháp, vốn đã được ông Ed Gonzalez nhấn mạnh trong tuần trước. Các đoạn video quay lại cho thấy rằng ba thiếu niên là một phần trong bốn nghi can đã thực hiện ít nhất là 10 vụ cướp có vũ trang và các vụ ăn cắp xe. Và cả ba người này đã bỏ vũ khí xuống khi mà cảnh sát đến. Và nghi can thứ tư là Robinson đang chờ ở parking lot. Thì khi đó, theo như nhà hoạt động này cho biết, nhân viên của nhà hàng đã nói rằng ông này thấy người thanh niên đó đã bỏ vũ khí xuống và không có những bất kỳ một hành vi chống trả hoặc là chỉ súng vào cảnh sát. Nhưng khi mà cảnh sát báo cáo thì cho biết rằng là một người chết, hai người bị thương bởi vì những thiếu niên này đã nổ súng vào cảnh sát trước khi cảnh sát bắn trả. Và bây giờ có một số bằng chứng khiến cho cảnh sát trưởng của quận hạt Harris là ông Ed Gonzalez quyết định mở lại cuộc điều tra để xem thử xem liệu cảnh sát có sử dụng hành vi bạo lực quá mức gây thiệt mạng cho các thanh niên hay không. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News cũng nói về cái bản tin có liên quan đến cảnh sát da trắng đã bắn chết một thiếu niên da đen. Thưa quý vị, là ba ngày sau khi đã nổ súng bắn chết một thiếu niên 15 tuổi không có võ trang, thì nhân viên cảnh sát của thành phố Bow Spring này đã bị sa thải rồi. Theo như là lời cảnh sát trưởng của thành phố này là ông Jonathan Herber vào tối ngày hôm qua có cho biết, là theo như nội quy thì ông này có thể đã vi phạm rồi. Cảnh sát trưởng Roy Oliver đã dùng khẩu súng của mình bắn thẳng vào một cái chiếc xe chở đầy các thiếu niên vào tối ngày hôm thứ Bảy vừa rồi trong lúc các em lái xe rời khỏi một cái party. Jordan Edwards ngồi trong xe đã bị bắn trúng vào đầu trong lúc những người anh em khác thì ngồi ở trong xe chung. Sau cái báo cáo sơ khởi thì cho biết là chiếc xe này đã lao về phía cảnh sát một cách thô bạo. Cảnh sát trưởng thành phố Bow Spring đã nói trong một cái đoạn video mà ông đã tiếp tục theo dõi thì thấy rằng những thiếu niên này đã rời khỏi hiện trường và ngay trong cái lúc mà ông Liver nổ súng bắn thẳng vào cái chiếc xe. Mặc dù là sở cảnh sát có nói rằng là họ đang điều tra nội bộ và sẽ đưa ra cái kết luận, cảnh sát trưởng đã từ chối không có đưa ra những cái chi tiết có liên quan đến những vi phạm của ông cảnh sát Oliver, nói rằng cảnh sát bị sa thải được quyền kháng cáo. Trong khi đó thì ông cho biết là sở cảnh sát của quận Dallas và văn phòng của biện lý của quận Dallas vẫn tiếp tục điều tra. Ông bà Cindy Stormer là biện lý của trước đây là biện lý và là luật sư đại diện cho nhân viên cảnh sát đã bị sa thải ông Oliver, đã kêu gọi là công chúng hãy kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì nhân viên cảnh sát này cũng đã có từng 6 năm thâm niên và cần điều tra thêm. Oliver là người da trắng và kẻ bị bắn chết là một thiếu niên da đen không có võ trang, và hiện nay thì cũng nảy sinh ra những cái lời cho rằng là có những cái sự kỳ thị và gia đình cũng kêu gọi một sự công lý công bằng đối với lại con cái của họ. Trở lại bên Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư mùng 3 tháng 5 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 8 tháng 4 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đồng báo và tin giao thông, tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, vào lúc 4 giờ là chương trình luật pháp với luật sư Tom Tùng Hoàng. 5 giờ là phần tin tức và sau đó là nhật báo truyền thanh. Tiếp theo 6 giờ là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên các loại phone, iPad hoặc là iPhone cũng như là Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Ngày nay theo nhà thời tiết Quang Hưng thì có mưa to gió lớn và có mưa đá không đây?
Vâng, thì các nhà dự báo thời tiết hình như là cũng cho biết là cái trận bão nó cách chỗ chị khoảng chừng 150 dặm. Tức là nếu mà theo cái gió thổi mười mấy cho tới 20 dặm một giờ thì cái trận bão này có thể đến khu vực Fort Wood, Arlington vào khoảng buổi chiều. Vâng, thì có thể đem theo những cái trận mưa đá nhưng mà cũng không có nỗi tệ. Nói chung là chúng ta phải cẩn thận trong cái mùa mưa đá này. Về phần tin giao thông, thưa quý vị, là trên đoạn xa lộ 635 LBJ Freeway chạy về hướng Bắc đang kẹt xe từ đoạn 20 cho tới xa lộ 30. Và xa lộ 360 chạy về hướng Bắc ở Arlington cũng đang nhiều xe cộ di chuyển từ đoạn xa lộ 20 cho đến xa lộ 30. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tiệm hộp xoan Symphony tại North East Mall có cả ngàn viên kim cương được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGE v.v.
Symphony có rất nhiều nhẫn đính hôn với vẻ đẹp thật giá trị, sẽ chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu của đôi lứa.
Tại Symphony có rất nhiều đồng hồ Rolex, Movada đẹp sang, rất nhiều những món trang sức cao cấp, nhẫn, dây chuyền, vòng đeo tay v.v.
Hãy đến với Symphony để mang sự hài lòng về cho chính quý vị. Symphony cho trả góp 5 năm không tiền lời.
Nhận cho đợt 100% giá trị trang sức tủ.
Symphony nằm trong North East Mall, số 1101 Melbourne, thành phố Hurst. Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408.
Năm nay một số các chuyên gia vận động cùng nhau khiếu nại thuế bất động sản quá cao. Với khẩu hiệu cùng nhau ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế nhà đất, công ty địa ốc Quan Hưng, cố vấn thuế bất động sản, giấy phép số 11215, hạn chót bắt đầu ghi danh khiếu kiện xin giảm thuế từ ngày 31 tháng 5 đến hết ngày 20 tháng 7. Xin quý vị liên lạc văn phòng Quan Hưng của CTY Property để biết thêm chi tiết, số 817-733-5965 hoặc 214-558-3888. Văn phòng chuyên quản lý nhà cho thuê và mua bán bất động sản trong vùng Dallas và Fort Worth, xin liên lạc 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Anh ơi, anh ơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đích xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đích xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi, khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ, bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Rally Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và nghĩa trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ, và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
Lời kêu gọi bỏ phiếu dành cho ứng cử viên Hội đồng thành phố Garland địa khu 6. Ứng cử viên Bảo Vinh thuộc thế hệ thứ nhì trưởng thành nơi xứ người và cư ngụ tại thành phố Garland, Texas gần 30 năm. Bảo Vinh hiện đang hành nghề bác sĩ dược khoa, tốt nghiệp bằng cử nhân sử học và bằng cao học hành chánh Hoa Kỳ, rất muốn được đóng góp kiến thức và tâm huyết phục vụ đồng hương hữu hiệu về các lĩnh vực như sau: bảo tồn an ninh khu vực, phát triển kinh tế, tái thiết khu dân cư và tu sửa kiều lộ, nhằm đưa thành phố Garland trở nên một trong những trung tâm trù phú của quận Dallas. Kính mong quý bậc trưởng thượng, cô chú anh chị em đồng hương của thành phố Garland khu vực 6 hãy dồn phiếu cho ứng cử viên Bảo Vinh tại các địa điểm bầu cử vào các ngày bầu cử sớm từ thứ Hai 24 tháng 4 cho đến 2 tháng 5 tại
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.